Sớm hôm sau, đoàn người và lừa lại tiếp tục leo núi, quá trưa mới tới đỉnh. Đứng trên đỉnh núi cao, phong cảnh đẹp tuyệt vời. Đất nước Chile nằm gọn bên bờ Đại Tây Dương, dãy núi Andes với những đỉnh núi lửa đã tắt hoặc còn âm ỉ cháy, như cố nhô cao những chóp nhọn tuyết băng phủ trắng, giống như một bức tường thành cổ xưa với những tháp canh che chở cho đất nước Chile đẹp đẽ. Xa xa, phía dưới là thung lũng Quixote, màu xanh thẳm lẫn với những thảm hoa sắc trắng, những sườn núi trùng điệp nằm song song với bờ biển. Darwin say sưa đứng lặng yên ngắm nhìn cảnh tượng những đỉnh núi nhọn phủ tuyết trắng in trên nền trời màu xanh thạch bích. Thật đẹp tuyệt vời, nhìn phong cảnh hùng vĩ, những đỉnh núi cao kề sát đại dương sâu thẳm, Darwin ngạc nhiên nghĩ đến các động lực mạnh mẽ nào đó đã đẩy nhô núi cao, ấn chìm đại dương xuống sâu thẳm. Darwin nghĩ đến bao thế kỷ không tên đã trôi qua, giúp cho những lực tự nhiên ấy, cùng với tháng năm, nhào nặn nên cảnh núi biển ngày nay. Anh đi qua những cánh đồng hẹp giữa thung lũng, đến những vùng núi vân bang thạch trơ trụi, vách thẳng đứng, màu nâu đỏ. Đoàn người và lừa lại lỉnh kỉnh tiếp tục đi, leo tới đỉnh núi Pecanes. Xem ra càng lên cao càng đi chậm, đi 50 mét lại phải dừng lại vì khó thở. Darwin cảm thấy nặng trĩu hai bên thái dương và trong lòng ngực, giống như vừa từ chỗ ấm kín chạy ra nơi băng giá. Càng lên cao, gió càng thổi mạnh, lạnh buốt. Tới đỉnh núi Pecanes, phong cảnh càng đẹp, trời cao xanh thẳm, những thung lũng sâu thẳm kề bên đỉnh núi nhọn, những tảng đá lớn chồng chất từ bao thế kỷ phô muôn màu nghìn sắc tương phản với nền băng tuyết trắng tinh. Không cây cỏ, không chim muông, chỉ thấy vài con chim ưng bay lượn ở những mỏm núi xa xa. Từ đỉnh cao trên dãy núi Andes, đoàn người lại chậm chạp đi xuống. Những vết chân lừa ấn trên băng tuyết đang tan, để lại một màu hồng nhạt, tưởng như móng lừa nhuốm máu đã để lại dấu son trên tuyết trắng. Về sau, Darwin biết rằng nhiều nhà thám hiểm Bắc Băng Dương cũng đã mô tả loại tuyết kỳ lạ đó. Trên triền núi Andes, Darwin đã thấy dấu vết của con puma, một loại báo sư tử Nam Mỹ. Darwin nhớ lại anh cũng đã gặp một con puma ở những vùng hoang vu Patagonia, ở những vùng ẩm lạnh trên đảo đất lửa. Thổ dân Chile kể rằng puma săn tìm hươu, hoẵng, cà điểu, đôi khi có thể vồ cả người nữa. Puma thường bất thần nhảy vồ mồi, rồi lấy chân bẻ gãy đầu rời khỏi xương sống. Ở Patagonia, Darwin đã nhiều lần tìm thấy xương những con guanaco có cổ bị bẻ gãy như vậy. Khi ăn không hết mồi, con puma lại lấy lá che phủ kín thịt mồi còn lại. Những con chim ưng thường tìm đến để tranh mồi. Nhờ vậy, thổ dân thường biết nơi ẩn náu của puma và săn bắt được. Puma là loài vật rất tinh khôn, chỉ mắc lừa một lần đã biết cách ẩn tránh. Khi bị đuổi bắt, nó thường nằm im đợi chờ để chạy thoát. Nhờ chuyến đi khảo sát dãy núi Andes, Darwin đã thâu lượm được nhiều mẫu vật quý giá về động thực vật và khoáng vật học. Hằng ngày, Darwin ghi chép tỉ mỉ trong cuốn nhật ký những cảm xúc mới mẻ của anh. Tôi không ngừng ngạc nhiên khi thấy phong cảnh mỗi ngày mỗi đẹp và ưa nhìn hơn ngày hôm trước, thật luôn luôn khác trước. Cảm giác thật kỳ diệu khi nhìn những dãy núi đen sẫm, đỉnh cao tuyết phủ trắng xóa, ẩn hiện trong sương sớm, mỗi khi bắt đầu một ngày tuyệt đẹp. Nhưng cũng trong chuyến đi khảo sát dãy núi Andes, những thay đổi khí hậu đột ngột, những buổi leo núi cao quá sức đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe Darwin. Anh ốm và phải nằm nghỉ tại nhà ông Caulfield. Thời gian này Darwin rất buồn. Thật tiếc vì lãng phí mất nhiều thời gian, tôi hy vọng còn thu thập được thêm nhiều mẫu động vật nữa. Tháng 11 năm 1834, tàu Beagle rời Valparaiso đi về phía nam thăm dò bờ biển Nam Chile. Tàu dừng lại ở đảo Chiloé, rồi lại đi lên phía bắc. Năm 1835, bắt đầu bằng một trận bão biển. Mặt biển như một vực thẳm đen ngòm, những đợt sóng cao nhô lên như những cánh tay khổng lồ muốn níu chiếc tàu nhỏ bé, rồi lại xô đẩy con tàu lên cao. Cơn mưa rào rào hết đợt này tiếp đến đợt khác. Những hạt mưa to đập hối hả như muốn phá vỡ khung cửa kính tròn ở buồng Darwin. Vốn không quen chịu sóng, Darwin đành nằm im trên chiếc võng đang đung đưa, lắc mạnh. Đã hai ngày nay cơn bão chưa dứt. Bác sĩ Pinot đã cho anh những viên thuốc ngủ, nhưng những cơn đau quặn, nôn mửa vẫn làm cho Darwin không sao chợp mắt được. Cơn bão biển kéo dài 4 ngày đêm liền. Trong đoàn thủy thủ, nhiều người đã mệt lả. Tưởng như nếu thời tiết xấu thêm vài ngày nữa, họ sẽ không còn đủ sức chống đỡ. Ngày thứ năm, sau bao khó khăn, vất vả, vật lộn với sóng gió, tàu Beagle mới vào được gần bờ. Ngày 18 tháng 1, tàu thả neo ở vịnh San Carlos, thủ phủ của đảo Chiloé. Chiloé là đảo lớn nhất của quần đảo, dài 140 cây số, rộng 45 cây số, không có núi, chỉ có đồi và rừng rậm. Trong xa, tưởng như thấy lại vùng đất lửa. Đến gần mới thấy cây cối rậm rạp xanh tươi, cảnh vật bớt buồn thảm. Không nơi nào lại mưa nhiều như ở đây, hầu như quanh năm trời đầy mây, gió thổi mạnh như bão. Từ đây phải khó khăn lắm mới nhìn thấy dãy Andes. Chỉ có một lần vào buổi sáng sớm, Darwin nhìn thấy xa xa ngọn núi lửa Oxono cao 2.600 mét. Nhưng chỉ lát sau, mặt trời lên cao, đỉnh núi lại khuất trong sương mù. Vào lúc nửa đêm, đỉnh Oxono phun lửa. Nhìn từ đảo về phía trời xa, Darwin như thấy một ngôi sao khổng lồ cứ lớn dần mãi. Cảnh tượng thật hùng vĩ. Nhìn qua ống kính viễn vọng, anh thấy trong đám lửa đỏ rực, những khối đen bắn tung lên cao, nổ thành những mảnh nhỏ muôn hình kỳ diệu. Biển như nhuốm một màu hồng tươi. Sáng sớm, Oxono trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại một cột khói đen đang tỏa rộng trên trời cao. Tháng 2 năm 1835, tàu Beagle lại tiếp tục đi lên phía bắc. Ngày mùng 8, tàu cập bến Valdivia trên bờ biển Chile. Darwin đi xuồng vào thành phố cách cảng 16 cây số. Nằm trên một vùng đồng bằng bên bờ sông, thành phố như chìm ngập trong một rừng táo. Những dãy phố chỉ là những con đường nhỏ trong rừng cây. Đây là nơi mưa nhiều nhất của Chile nên thực vật vô cùng phong phú. Cây cối lúc nào cũng rậm rạp xanh tươi. Trong những tuần lễ ở Valdivia, Darwin đi khảo sát những khu rừng nhỏ quanh vùng. Anh chứng kiến những trận mưa đặc biệt của vùng biển. Mưa rào thường đổ về chiều, bầu trời xám xịt đầy mây đen, hơi nước bốc lên ẩm ướt khắp nơi, mây mỗi lúc một nhiều như sà thấp hẳn xuống. Gió thổi từng hồi dữ dội rồi ào ào mưa trút nước như trời sập xuống. Sấm ầm ầm liên tục, chớp lóe sáng thành những vệt dài như xé rách bầu trời đen sẫm. Đôi khi sét đánh vào những thân cây lớn làm cháy xém cả một vùng. Rồi chỉ một hai giờ sau, sấm chớp lặng dần, mưa bớt đi, mặt trời lại chiếu sáng rọi vào những vùng nước đọng đang bốc hơi nhanh chóng. Một bầu không khí ẩm ướt, im lặng, bao trùm cả khu rừng xanh rậm rạp. Darwin đi tìm kiếm côn trùng. Anh thấy loài động vật chỉ sống ở rìa rừng hoặc gần những cây đại thụ. Anh chú ý tới những loài bò sát. Thằn lằn có móng, có thể bò trên những thân cây nhẵn bóng, có con dài tới 1 mét. Có đủ mọi loại chim, có con mỏ phồng to như quả bóng, có con đuôi dài như cong. Côn trùng sống ẩn náu dưới lớp lá mục. Darwin bị một con rệp to đốt, chân tay sưng phồng và sốt mấy ngày liền. Trong cuốn nhật ký, Darwin mô tả: ở Iquaquer, Peru, tôi cũng đã bắt được một con rệp này. Thân nó mảnh, gầy. Tôi đặt nó trên lòng bàn tay để mọi người cùng xem. Khi đặt một ngón tay gần nó, con rệp thò vòi mạnh dạn hút máu. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy thân hình nó thay đổi trong vòng 10 phút. Một bữa ăn như vậy làm con rệp béo no trong 4 tháng. Tuy nhiên, chỉ 15 ngày sau, nó lại sẵn sàng hút máu thêm nếu có điều kiện thuận lợi. Vào cuối tháng 8 năm 1835, Fitzroy ra lệnh cho đoàn thủy thủ tiếp tục lên đường về phía quần đảo Galapagos. Darwin cảm thấy cuộc đi thăm đảo Galapagos sẽ có nhiều ý nghĩa đối với anh, nên đã viết thư cho Frost, người anh họ. Tôi rất mong đến thăm quần đảo Galapagos hơn bất kỳ một nơi nào khác trong chuyến đi này. Vào giữa thế kỷ 16, trên đường đi tới Peru, một giáo sĩ người Tây Ban Nha, Thomas de Berlanger, đã phát hiện ra quần đảo này. Nhưng mãi đến hai thế kỷ sau mới có một đoàn khảo sát đến quần đảo để vẽ bản đồ. Darwin lên thăm bốn hòn đảo lớn nhất của quần đảo. Cảnh tượng thật buồn chán, đất đai khô cằn, khắp nơi đầy những núi lửa. Vì vậy, nơi này còn có tên gọi là quần đảo 2000 núi lửa. Bờ biển là những chõm đá mấp mô tiếp liền với những bãi cát. Đi sâu vào trong là những bãi xương rồng, những cụm cây thấp nhỏ màu xám tro, đầy gai thay lá. Darwin cùng với ba người giúp việc dựng lều trên đảo để tiếp tục công việc khảo sát. Trong những ngày Darwin ở trên đảo, khí hậu đặc biệt nóng, trời không mây. Khi ngọn gió Tây ngừng thổi trong một giờ, nóng bức càng không chịu nổi. Suốt ngày bên trong lều, nhiệt độ chỉ 48 độ C, ở nơi thoáng gió là 42 độ C, cát dưới chân lại còn nóng hơn nữa. Darwin và mấy người giúp việc, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, phải cởi trần mới chịu nổi. Darwin nói đùa với các bạn, nếu giả dụ dưới đất có địa ngục thật, thì cái địa ngục đó chắc cũng chỉ nóng đến thế này thôi nhỉ? Darwin tìm đặt nhiệt kế vào nơi cát nâu, anh thấy vệt thủy ngân lên tới 85 độ C. Chắc nhiệt độ còn cao hơn nữa, nhưng trên nhiệt kế chỉ ghi tới mức độ đó thôi. Cát đen lại nóng bỏng hơn nhiều. Mặc dù chân mang ủng da, anh cũng không thể bước đi trên cát được. Suốt 4 tuần lễ trên đảo, Darwin đi khảo sát khắp vùng, sưu tầm cây cỏ, mẫu chim, côn trùng và nhiều động vật khác. Ở nơi đây, đất hoang vu khô cằn như chưa in dấu chân người. Tuy chỉ cách lục địa hơn 900 cây số mà như một thế giới riêng biệt, giống như nơi mới khai thiên lập địa. Nhưng chính nơi hoang vu này lại là vùng đất thích hợp để Darwin tìm hiểu sự kiện lớn lao, điều bí mật của muôn vàn bí mật, sự hình thành những sinh vật mới. Hai ngày sau khi đặt chân lên quần đảo Galapagos, Darwin ghi trong nhật ký: ở đây, khi nghiên cứu về chim, rõ ràng tôi thấy lại miền Nam Mỹ. Những chim sẻ của Galapagos không chút nào khác với Nam Mỹ. Vì sao vậy? Điều đó làm Darwin suy nghĩ, phải chăng đấng sáng tạo khi hình thành nên những loại chim riêng biệt cho đảo đã sáng tạo theo kiểu mẫu của loài thuộc châu Mỹ? Hoặc nên nghĩ rằng những con chim đó đã từ Nam Mỹ, nơi cách xa 600 dặm tới đây? Ý nghĩa đó bị xóa bỏ khi Darwin nhận thấy các loài chim tuy giống những loài Nam Mỹ nhưng vẫn có những nét riêng biệt và giữa chúng cũng khác hẳn nhau. Khi bộ sưu tầm của tôi đã gần đủ, Darwin ghi tiếp trong cuốn nhật ký: tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng những sinh thái của các hòn đảo chỉ cách xa nhau vài dặm và có cùng những điều kiện thực thể như nhau lại khác nhau đến như vậy. Thí dụ, như loài chim nhạn, tôi chắc chắn chỉ có một loại được thấy trên đảo Jacques mà thôi. Một số loài khác chỉ có ở trên đảo Andaman và một loài thứ ba ở trên đảo James và Chatham. Hai loài sau gần giống nhau hơn, nhưng loại thứ nhất thì ai cũng phải nhận là hoàn toàn khác hẳn. Darwin say mê thu thập đủ mọi loài chim. Anh biết rằng đây là cơ hội tốt đẹp cho cuộc đời khoa học của mình. Ở đây, nơi chói chang ánh nắng mặt trời của vùng nhiệt đới, nơi hẻo lánh trên quần đảo Galapagos, lần đầu tiên, thiên nhiên như đang hé mở tấm màn bí ẩn. Khi thu lượm được một số lượng khá lớn chim sẻ đất, Darwin ghi trong nhật ký: qua 13 loại thu thập được, tôi nhận thấy có thể xếp chúng thành những bậc thang gần hoàn chỉnh, từ loại có mỏ cực kỳ dày đến loại có mỏ nhỏ xinh, giống như loài chim chích. Thật vậy, các loài chim không có chút gì khác nhau ngoài kích thước, hình dáng mỏ. Một số có mỏ nhọn, một số khác lại có mỏ như chim vẹt. Với những nhận xét hết sức tinh vi đó, Darwin đang đi đến đoạn chót con đường vẫn hằng tìm kiếm. Giờ thì không còn tin được Thượng Đế đã sáng tạo ra 13 loài sẻ riêng biệt, 13 loài sẻ vừa giống nhau lại vừa khác nhau. Khi các loài chim được xếp đặt cạnh nhau, Darwin nhận thấy chúng giống một loài sẻ độc nhất đã chịu những tác động biến đổi thay hình chuyển dạng. Phải chăng những chim sẻ đó đều bắt nguồn từ một tổ tiên sẻ xa xôi của miền Nam Mỹ, rồi di cư đến những hòn đảo này? Sống trên những hòn đảo hoang dã, cách biệt với lục địa, qua vô vàn thế hệ, chúng dần dần thay đổi, hình thành nên những kiểu mỏ khác nhau để kiếm nhặt những loại thức ăn khác nhau trên mỗi đảo. Thật khó có thể tưởng tượng được sự chuyển dạng đã hình thành ra sao. Nhưng khi Darwin ngắm nhìn tỉ mỉ những loài chim đó, anh hiểu và tin chắc rằng nhất thiết đã xảy ra sự chuyển dạng. Và một ý nghĩ rõ rệt lóe sáng, 13 loài sẻ không phải đã được sáng tạo riêng biệt, ngược lại, chính bản thân chúng đã biến đổi tiến hóa. Thật kỳ lạ, chính nhờ những con chim sẻ nhỏ bé này, sau này được gọi là sẻ Darwin, mà diễn biến nhận thức của Darwin thay đổi hoàn toàn. Chính điều đó, hơn 20 năm sau, cũng tạo nên bước ngoặt trong tư duy khoa học của con người. Những con chim sẻ đã biến đổi, chuyển dạng. Nếu điều đó đúng với loài chim sẻ, thì chắc chắn cũng không sai với các sinh thái khác. Và Darwin nhớ lại những sự kiện anh đã gặp suốt trong chuyến đi. Những loại đà điểu gặp ở vùng Patagonia hẳn đều bắt nguồn từ một tổ tiên đà điểu thường, rồi con cháu chúng đã tiến hóa theo những hướng khác nhau. Và cả những con tatu, những con ngựa lạc đà nữa. Tất cả những sinh thái đó không phải được tạo ra riêng lẻ, chúng đều biến đổi tiến hóa. Nay, Darwin đã hiểu có sự chuyển dạng các sinh thái, nhưng do nguyên nhân gì và hình thành ra sao? Những câu hỏi đó chưa được giải đáp và cứ ám ảnh tâm trí Darwin trong những đêm không ngủ trên quần đảo Galapagos. Trong suốt hơn 4 tuần lễ trên đảo Galapagos, Darwin thường đi tìm kiếm rùa. Trên đảo có rất nhiều rùa, cũng vì vậy đảo này còn có tên gọi là quần đảo rùa. Galapagos có nghĩa là rùa. Darwin dành nhiều thời gian để tìm hiểu, quan sát loài động vật này. Có những con rùa nặng tới 200 kg, dài trên 1 mét, 6 người mới khiêng nổi. Rùa sống tới hàng trăm năm, có lẽ đó là sinh vật sống lâu nhất trên trái đất. Những con rùa đực có đuôi dài, thường lớn hơn rùa cái. Ở những vùng khô cằn, không có nước, rùa có thể ăn lá và cả cây xương rồng để sống. Rùa rất thích nước, nên hễ gặp nước, chúng uống rất nhiều. Rùa biết theo con đường gần nhất để đến nguồn nước. Chúng thường đi hàng đàn, vì vậy thổ dân có thể theo dấu vết để tìm tới nguồn nước. Khi đến vùng hồ nước, rùa không chú ý đến cảnh vật chung quanh, chúng chúi ngay đầu vào vũng nước, uống từng hớp lớn. Rùa thường ở lại đó vài ngày mới quay về vùng thấp, nơi khô cằn, rồi sau một thời gian dài lại kéo nhau đi uống nước. Ngày nay, người ta đã biết rằng bàng quang của ếch cũng như của rùa là nơi dự trữ độ ẩm cần thiết cho đời sống con vật. Thổ dân trên đảo cũng nhận thấy sau khi rùa uống no nước, bàng quang thường giãn rộng, chứa một thứ dịch trong suốt rồi vẫn đục. Ở những vùng khô nóng, thổ dân thường bắt rùa để uống nước bàng quang. Darwin cũng đã nếm thử nước đó, anh thấy vị hơi chua. Suốt hơn 4 tuần lễ, Darwin đi hết đảo này sang đảo khác để tìm hiểu kỹ về các loại rùa. Thổ dân xác nhận có thể phân biệt được rùa của mỗi đảo. Darwin cũng nhận thấy ở mỗi đảo, rùa lại có những nét riêng biệt. Anh bắt nhiều rùa để quan sát. Kích thước, hình dáng, màu sắc đều khác nhau. Có tới 15 loại rùa trên các đảo. Rùa của đảo Charlie và Hood thường có mai bọc ở phía trước dày hơn và có hình dáng chiếc xẻng Tây Ban Nha. Rùa ở đảo James lại tròn, đen, có mùi vị ngọt hơn. Darwin ghi tỉ mỉ những nhận xét đó trong cuốn nhật ký hành trình, kèm theo câu hỏi, vì sao vậy? Có nhiều nhà du lịch hoặc đi khảo sát thường vội vàng qua một địa phương để chỉ thoáng nhìn những hình vẽ bên ngoài. Nhưng Darwin với cặp mắt luôn luôn tò mò quan sát kỹ mọi sự vật, anh đã ghi nhận được những sự khác biệt và giống nhau, dù nhỏ nhất, ẩn náu dưới cái vẻ đa dạng bên ngoài. Từ đó, anh đặt ra biết bao câu hỏi nhằm giải thích đầy đủ những sự kiện ấy. Darwin ghi nhận xét rất tỉ mỉ về những điều quan sát được và những sự kiện xảy ra trong suốt hơn 4 tuần lễ trên quần đảo Galapagos. Những sự kiện đó hằn sâu trong tâm trí Darwin. Từ tờ mờ sáng đến khuya, Darwin tận dụng mọi thời gian để thu thập, sưu tầm những mẫu sinh thái, cây cỏ, đá quặng, vân vân. Anh tìm kiếm đủ loại, thật nhiều để có thể xác định được hiện tượng phân bổ kỳ lạ của các loài sinh thái. Suốt ngày đi tìm kiếm, thu nhặt thật vất vả. Đêm khuya, Darwin lại ngồi ghi chép tỉ mỉ trong cuốn nhật ký hành trình. Những ý nghĩ mới như những tia chớp lóe sáng trong đêm đen lại bừng lên trong tâm trí Darwin. Ở nơi đây, trên quần đảo núi lửa, đầy những dung nham, đất đá khô cằn nứt nẻ, tưởng như chỉ thấy tác động đơn độc của thiên nhiên. Ở đây, cách bờ biển phía tây châu Mỹ gần nghìn cây số, giới động vật và thảm thực vật mang những đặc điểm thật giống hệt những loài ở lục địa. Chúng giống nhau trong tiếng hót của con chim gáy, trong tiếng kêu khàn khàn của con chim ưng, trong những cây xương rồng dạng đèn nến. Sự chung hình thái đó qua không gian và thời gian phải chăng là dấu hiệu của một hiện tượng chung nguồn gốc? Rồi khi suy nghĩ về các đặc điểm của những loài chim, cây cỏ, côn trùng và cả những loài rùa khổng lồ ở trên quần đảo Galapagos, Darwin lại thấy rất rõ tính chất khác nhau của các sinh thái ở mỗi đảo. Chưa bao giờ Darwin có thể tưởng tượng được rằng trên những hòn đảo chỉ cách nhau vài chục cây số, được hình thành từ những loại đá giống nhau, có khí hậu giống nhau, độ cao như nhau, mà lại có những động vật khác hẳn nhau như vậy. Chỉ có một điều khác biệt giữa các đảo, đó là những dòng nước rất mạnh chảy theo hướng Tây và Tây Bắc đã ngăn cách những hòn đảo phía Nam và phía Bắc. Sự phân bố địa dư khác nhau của các sinh thái làm Darwin ngạc nhiên về sức mạnh đã tác động một cách khác nhau, đồng thời lại tạo nên những nét giống nhau như vậy. Darwin hiểu rằng có thể coi những đảo thuộc quần đảo Galapagos như một nhóm vệ tinh của châu Mỹ. Những đảo đó giống nhau về cấu trúc vật thể, nhưng lại khác nhau về những sinh thái. Tuy đều có liên quan mật thiết với nhau và với lục địa châu Mỹ, những sự khác biệt đó phải chăng là do những biến đổi trong những điều kiện sinh sống khác nhau? Và những sinh vật trên quần đảo Galapagos phải chăng đã bắt nguồn từ những loài của lục địa rồi dần dần đổi thay ở những nơi sinh sống mới? Có thể nào hợp lý khi nghĩ rằng đấng sáng tạo, nếu thật có, đã sinh ra những loài rùa riêng biệt cho từng đảo nhỏ của quần đảo rùa này? Hay nên nghĩ rằng những loài rùa khác nhau đều có cùng một nguyên thủy duy nhất và những con cháu kế tục đã biến dạng, thay hình tùy theo những địa phương khác nhau? Một tháng đã trôi qua ở quần đảo Galapagos, quần đảo rùa, quần đảo núi lửa, Galapagos, nơi đất đá khô cằn với cảnh tượng hải hùng như chốn địa ngục trần gian, nơi có những cây đầy gai thay lá, những cụm xương rồng, những cây muduyu có mùi khó chịu. Không ai nghĩ, và chính cả bản thân Darwin cũng không nghĩ rằng mảnh đất tưởng như lụi tàn hoang vắng này lại sẽ làm nảy sinh những ý nghĩ đầu tiên về luận thuyết tiến hóa. Những khảo sát địa chất học đã làm sáng tỏ về những biến đổi chậm chạp của trái đất. Những con chim họa mi sẫm màu đã mang trên màu lông sắc mỏ, những con rùa đã mang trên hình dáng áo vỏ, tất cả mọi sinh thái đã mang trên bản thân mình những câu hỏi và những câu trả lời về nguồn gốc và sự đa dạng của các loài. Kết quả của những năm tháng nghiên cứu trên tàu Beagle đều quy tụ ở nơi quần đảo này. Chính ở nơi đây sẽ mở ra những hướng mới cho toàn bộ cuộc đời khoa học của Darwin. Ngày 20 tháng 10 năm 1835, tàu Beagle rời Galapagos tiếp tục cuộc hành trình còn dài trên 5.000 cây số về phía đảo Tahiti. Là những ngày tháng nằm trên võng trong căn buồng nhỏ của mình, lại bận rộn sắp xếp các mẫu vật đã thu lượm được để chuẩn bị gửi về nước. Darwin viết thư cho em gái Katharina. Anh bị say sóng quá nhiều, sức khỏe của anh giảm sút, những cơn đau dạ dày, buồn nôn lại tiếp diễn kéo dài. Căn bệnh anh mắc phải từ lúc ở Valdivia và ở miền Andes nay lại tái phát. Darwin cũng nhận được thư của gia đình. Anh biết rằng Henslow đã công bố những bức thư của anh nghiên cứu về các xương hóa thạch trong những buổi họp của hội triết học ở Cambridge. Sau vài ngày ở Tahiti, tàu Beagle lại tiếp tục đi. Chiều ngày 19 tháng 12, xa xa xuất hiện Tân Tây Lan. Thế là đã qua Thái Bình Dương, vùng biển sâu nhất trong tất cả các biển, rộng hơn tất cả các châu hợp lại, lớn gấp 2 lần Đại Tây Dương và chiếm 1/3 diện tích trái đất. Có đi qua Thái Bình Dương mới thấy rõ cái mênh mông của biển cả. Hàng tuần, con tàu tiến lên phía trước, đâu đâu cũng chỉ thấy mặt nước trong xanh, sâu thẳm. Những quần đảo chỉ là những chấm nhỏ xa xa. Phần đất đai của thế giới con người sao mà bé nhỏ so với đại dương mênh mông rộng lớn. Ngày lễ Giáng sinh lại đến, thế là 4 lần lễ Chúa sinh rồi, cả 4 lần Darwin đều ở xa gia đình. Darwin nhớ lại lần đầu tiên vào năm 1831 ở cảng Plymouth. Lúc đó, tàu Beagle đang chuẩn bị nhổ neo. Nay anh đang ở trên đất nước Tân Tây Lan. 4 năm đã trôi qua với biết bao sự kiện biến đổi. Vào đầu năm 1836, tàu qua Sydney, trên bờ biển châu Úc, rồi tiếp tục trên đường về. Ngày 1 tháng 4, tàu đến đảo Dừa, còn gọi là đảo San Hô, trên biển Ấn Độ, cách quần đảo Sumatra gần 1000 cây số. Đảo Dừa, thật đúng như tên gọi vì nguồn lợi chính của đảo là dừa. Dừa để xuất khẩu, dừa để nuôi gà, vịt, lợn. Mọi động vật ở đây đều ăn dừa nên rất béo. Có loại cua đất rất to, có càng đặc biệt để đục vỏ dừa nhanh chóng, dễ dàng. Quanh khu đảo chính là những vòng đảo san hô. Cảnh tượng thật kỳ lạ. Bên trong những vòng san hô là hồ nước trong xanh, phẳng lặng, yên tĩnh. Bên ngoài là đại dương ồn ào, sóng vỗ. Những cành lá dừa nhọn hoắt đung đưa, nổi rõ trên nền trời xanh lam, với những đám mây trắng lững lờ bay. Những mảnh san hô xanh đen nổi bật trên mặt nước đầy bọt trắng. Darwin đi thăm hết đảo san hô này, sang đảo khác. Ở đâu anh cũng ngạc nhiên vì cảnh đẹp lạ lùng và sức sống mãnh liệt của những mảnh san hô. Trước đây, san hô vẫn được coi là loại thực vật. Cho tới năm 1723, Pisonon, một thầy thuốc người Pháp, ở Marseille, Pháp, lần đầu tiên mới xác định san hô là một động vật. Darwin đi thăm những atoll. Atoll là những vòng đá san hô quay quanh một hồ nước biển. Anh quan sát, ghi chép tỉ mỉ về những con polyp đã dựng xây nên những dải đá ngầm. Chính cuộc khảo sát này đã tạo điều kiện cho Darwin 6 năm sau hoàn thành cuốn sách tuyệt diệu Đảo San Hô. Tàu Beagle tiếp tục cuộc hành trình trở về đại dương. Đó là hình ảnh đơn điệu buồn chán. Đó là một sa mạc nước. Mặc dù trên sa mạc mênh mông đó cũng có những giây phút sướng vui khi nhìn cảnh trăng lên, muôn ngàn vì sao lấp lánh trên cao, mặt biển sáng loáng như gương, tất cả đều lặng lẽ, im lìm trong bóng đêm. Chuyến đi khảo sát quá dài và vất vả làm Darwin mệt mỏi. Những cơn đau dạ dày, buồn nôn gần đây lại xuất hiện nhiều hơn. Suốt ngày, Darwin nằm nghỉ trên chiếc võng đung đưa. Anh nghĩ đến bao sự kiện thú vị, kỳ lạ trong những ngày qua. Niềm say mê nồng nhiệt khi ra đi nay đã được thay thế bằng tâm tư nặng trĩu những suy nghĩ về các sự kiện đã gặp. Cuối cùng, ngày mong đợi đã đến. Trưa ngày Chủ nhật mồng 2 tháng 10 năm 1836, tàu Beagle cập bến Falmouth sau một chuyến đi dài 4 năm 9 tháng 23 ngày.